Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 16 tháng 7 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chính phủ Mỹ tiếp tục tranh thủ ủng hộ cho thỏa thuận hạt nhân Iran.
This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies.
Tổng thống Barack Obama nói rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật nới lỏng hạn chế đối với quân đội. Tin tặc Việt Nam bị Mỹ kết án 13 năm tù giam. Và cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush gãy xương cổ.
Ngoài ra còn có tin về Việt Nam bắt tin đưa vũ khí vào miền Nam giữa căng thẳng biên giới với Campuchia. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đàm phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, chính phủ Mỹ hôm nay tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lập pháp Mỹ và những nước đồng minh đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Berman của đài VOA.
Chính phủ Mỹ hôm nay tiếp tục những nỗ lực nhiều mặt để tranh thủ sự ủng hộ cho thỏa thuận hạt nhân Iran, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama nói rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân.
This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies. It prevents the most serious.
Thỏa thuận hạt nhân này phù hợp với quyền lợi an ninh quốc gia của nước Mỹ và của các nước đồng minh. Nó ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng nhất, đó là Iran thu đắc vũ khí hạt nhân. Đó là một việc sẽ làm cho những vấn đề khác mà Iran có thể gây ra trở nên tệ hại hơn nữa.
Phó Tổng thống Joe Biden đang ra sức tranh giành sự ủng hộ của các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ. Nhưng chính phủ của Tổng thống Obama đang đối mặt với sự chống đối kịch liệt hơn từ các nhà lãnh đạo Cộng hòa. Sau khi văn kiện của thỏa thuận được chính thức nộp cho Quốc hội, cơ quan này có 60 ngày để quyết định về việc chấp thuận hay bác bỏ. Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp Quốc hội biểu quyết bác bỏ thỏa thuận này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không ngớt lên tiếng chỉ trích cuộc đàm phán hạt nhân Iran trong suốt thời gian diễn ra các cuộc thương lượng. Và ngày hôm qua, ông nói rằng nước ông sẽ tiếp tục chống đối thỏa thuận này. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Israel sẽ họp với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, là một trong các nhà ngoại giao đã điều đình với Iran để đạt được thỏa thuận có tính chất lịch sử này. Ông Hammond cho biết như sau về ý định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
He has made clear that he intends to fight it all the way and that Israel will seek.
Ông ấy đã cho biết rõ là ông ấy sẽ tranh đấu cho tới cùng và Israel sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quốc hội Mỹ để gây cản trở cho sự tiến bộ của thỏa thuận. Tôi tin chắc là hành động đó sẽ không thành công.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay sẽ tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, ông Adel Al-Jubei, để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama cho biết ông cũng sẽ phái Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tới Israel và Ả Rập Xê Út vào cuối tuần này để thảo luận với các nhà lãnh đạo của hai nước đó về thỏa thuận hạt nhân Iran và những mối quan tâm chung về an ninh.
Sang phần tin Đông Bắc Á, thưa quý vị, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật để nới lỏng các hạn chế đối với quân đội nước này. Đây được coi là một bước đi mang tính lịch sử xa rời chính sách quân sự ôn hòa thời hậu Thế chiến thứ hai của nước này. Với sự hậu thuẫn của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, dự luật gây tranh cãi đã được thông qua ngày hôm nay dù vấp phải các cuộc biểu tình lớn cũng như bị các đảng phái đối lập chính tẩy chay. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Abe nói xin trích, tình hình an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các dự luật này là điều hết sức cần thiết để bảo vệ mạng sống của người dân Nhật Bản cũng như ngăn chặn chiến tranh. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập đã tỏ ra bất mãn vì Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Abe đã gấp rút đẩy nhanh dự luật thông qua một ủy ban quốc hội mà không tiến hành đủ các cuộc tranh luận. ông Abe đã cam kết tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng vệ bị giới hạn của Nhật Bản, một phần là nhằm đáp lại sự lớn mạnh và ngày càng quyết đoán của Trung Quốc, quốc gia hiện có tranh chấp lãnh hải với Tokyo. Trong khi đó, ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án việc Nhật Bản thông qua dự luật, và điều đó khiến cho Bắc Kinh đặt dấu hỏi là liệu Tokyo có tiếp tục các chính sách quân sự hoàn toàn mang tính phòng thủ mà nước này đã áp dụng kể từ sau Thế chiến thứ hai hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh nói xin trích, chúng tôi thực sự kêu gọi phía Nhật Bản rút ra các bài học lớn từ quá khứ, duy trì đường hướng phát triển hòa bình và tránh làm tổn hại tới các quyền lợi an ninh và chủ quyền của Trung Quốc, cũng như làm ảnh hưởng tới ổn định và hòa bình khu vực. Một trong số các điều khoản chính của dự luật là cho phép quân đội Nhật Bản tiến hành điều họ gọi là phòng vệ tập thể. Ngoài ra, nước này cũng sẽ có được phép bảo vệ các quốc gia thân hữu khi những quốc gia này bị tấn công. Phe đối lập và phần đông công chúng Nhật Bản phản đối những thay đổi lớn đối với các nguyên tắc quân sự mang tính ôn hòa được ghi trong hiến pháp của nước này suốt 70 năm qua. Sang một tin khác cũng từ khu vực Đông Bắc Á, thưa quý vị, quan chức hai miền Nam Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tiến hành đàm phán nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lương bổng kéo dài nhiều tháng qua tại khu công nghiệp Chung. Một phái đoàn của Hàn Quốc sớm ngày hôm nay đã lên đường tới khu công nghiệp Kaesong nằm ở phía Bắc Hàn trên vùng biên giới đầy căng thẳng giữa hai nước. Ông Lee Sang-min, người đứng đầu phái đoàn của chính quyền Seoul, nói rằng đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chung phụ trách điều hành khu công nghiệp kể từ tháng 6. Đôi bên đã tranh cãi suốt hai tháng qua về quyết định đơn phương của miền Bắc, theo đó nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân nước này từ 70,35 đô la một tháng lên 74 đô la một tháng kể từ tháng 3. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ việc điều chỉnh lương bổng nào cũng cần phải được quyết định thông qua thỏa thuận chung. Hơn 53.000 công nhân Bắc Hàn đã được 120 nhà máy của Hàn Quốc tuyển dụng làm việc tại các khu công nghiệp. Khu này được khánh thành năm 2004 và là một trong những khu vực hợp tác kinh tế hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên. Có các quan ngại cho rằng các nhà máy ở Kaesong sẽ tạm thời bị đóng cửa nếu tranh cãi tiếp diễn. Bình Nhưỡng đã quyết định đóng cửa nơi này trong vòng 5 tháng vào năm 2013 vì tình hình căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin về Việt Nam.
Việt Nam bác tin đưa vũ khí vào Nam giữa căng thẳng biên giới với Campuchia. Bộ Ngoại giao hôm nay bác bỏ những hình ảnh và tin tức trên mạng nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan tới tình hình bất ổn ở biên giới với Campuchia trong những ngày gần đây. Báo chí nhà nước dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16 tháng 7 khẳng định thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam không xác thực. Các trang mạng truyền thông xã hội đang nhanh chóng lan truyền thông tin và hình ảnh cho rằng các đoàn xe thiết giáp và khí cụ đang được các toa tàu hỏa chuyên dụng vận chuyển vào Nam trước tình hình căng thẳng biên giới. Thông tin này xuất hiện sau những va chạm tại khu vực biên giới hôm 28 tháng 6, khi 250 người Campuchia và một số nghị sĩ đảng đối lập nước này xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Long An và một số phần tử quá khích trong nhóm đã tấn công võ lực gây thương tích cho 7 người Việt. Phía Campuchia có 10 người bị thương, theo tờ Bangkok Post. Việt Nam lên án đây là hành động phi pháp, trái với các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng để tránh tái diễn và bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Hà Nội coi trọng quan hệ láng giềng với Campuchia và mong phát triển đường biên giới trong hòa bình, hữu nghị. Truyền thông nhà nước nói, vụ gây rối biên giới cuối tháng rồi là do các phần tử quá khích, cho nên sẽ không dẫn tới việc hai nước phải dùng tới các biện pháp quân sự để xử lý. Theo trang điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, tin đồn trên Internet về việc chuyển khí tài vào Nam gây nên tình trạng hoang mang cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia, đồng thời cũng khuyến cáo dân chúng hãy cảnh giác đối với những thông tin không có sự xác thực của các cơ quan chức năng. Phe đối lập Campuchia lâu nay phản đối các mối quan hệ gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhu nhược trước các hành động xâm lấn của Việt Nam. Trong quá khứ, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CNRP của Campuchia đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình dọc đường biên giới trải dài 1.270 cây số giữa đôi bên. Việc hai nước chưa hoàn tất toàn bộ công tác cắm mốc phân ranh đã dẫn tới nhiều vấn đề, trong đó có các vụ va chạm. Lãnh tụ Somrensi của đảng đối lập CNRP nói, nhóm của ông không có lỗi trong vụ ẩu đả với người Việt Nam hôm 28 tháng 6, và yêu cầu chính phủ Campuchia phải xử lý điều mà ông gọi là những người nước ngoài coi thường người Campuchia và nuốt chửng đất đai của người dân Campuchia. Người ta tin rằng vụ việc bắt nguồn từ các cáo giác gần đây rằng Việt Nam đào một số ao hồ bất hợp pháp bên trong lãnh thổ Campuchia và có kế hoạch xây dựng một đồn quân sự trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình của Việt Nam khi trả lời báo giới không hồi đáp các câu hỏi liên quan tới những tố cáo vừa kể. Sau vụ bạo động biên giới cuối tháng rồi, các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập CNRP đã yêu cầu Quốc hội Campuchia tạm ngừng mọi hoạt động cấp mốc với Việt Nam cho tới kỳ bầu cử toàn quốc năm 2018. Trong thông cáo gửi báo chí ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hun Samrin cho biết Quốc hội bác đề nghị này. Ông Samrin loan báo Quốc hội Campuchia đã chấp thuận việc thành lập một ủy ban biên giới và công tác của ủy ban này sẽ được xúc tiến. Nhà lập pháp đối lập ông Sam An cho đài VOA biết ông sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Hiến pháp. Theo cáo giác của đảng CNRP, thì Việt Nam cho tới nay vẫn chưa lấp các ao hồ ở vùng biên giới, cũng như vẫn tiếp tục tiến hành công trình thi công trên một con đường gần biên giới ở tỉnh Sri Rinh, cách nơi xảy ra va chạm hồi tháng rồi, không xa. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo ngày hôm nay 16 tháng 7 khẳng định, tất cả các công trình Việt Nam xây dựng ở khu vực biên giới trong thời gian qua đều được tiến hành trong phần đất hiện tại đang do phía Việt Nam quản lý. Ông Bình cũng tố cáo ngược lại rằng phía Campuchia không đáp ứng thiện chí của Việt Nam trước đề nghị cùng cam kết không xây dựng công trình trong phạm vi 100 mét tính từ đường quản lý thực tế của mỗi bên tại các khu vực chưa cắm mốc phân giới. Công tác cắm mốc biên giới với Việt Nam vẫn là một vấn đề gây tranh cãi chính trị ở Campuchia. Trong tháng này, các thành viên của đảng cầm quyền Campuchia trong Ủy ban biên giới đã gặp các đối tác phía Việt Nam, nhưng cuộc họp không đạt được mấy tiến bộ và cả đôi bên nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán cấm mốc phân ranh. Trước đó, giữa tháng 6, Bộ Ngoại giao Campuchia đã liên tục gửi công hàm tới Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh yêu cầu Hà Nội ngừng công tác đào ao hồ lấn đất Campuchia và nhắc lại sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước là không thay đổi các khu vực chưa cắm mốc. 80% đường biên giới Việt Nam-Campuchia đã được cắm mốc, nhưng trước nay cả hai bên đều tố cáo đối phương di dời các dấu mốc. Hai nước ký Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và ký Hiệp định Bổ sung vào năm 2005. Philippines đưa khí cụ ra vịnh Subic đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đầu năm tới sẽ điều các phản lực cơ chiến đấu và tàu khu trục mới ra đóng tại căn cứ hải quân trước đây của Mỹ ở vịnh Subic, biến nơi này trở lại chức năng như một căn cứ quân sự sau 23 năm. Reuters ngày 16 tháng 7 dẫn phân tích của các chuyên gia an ninh Philippines cho biết sử dụng vịnh Subic sẽ cho phép lực lượng hải quân không quân của nước này đáp ứng hiệu quả hơn trước các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tướng lãnh của Philippines cho hay hai máy bay tấn công FA-50 Hàn Quốc sẽ chuyển giao cho Manila vào cuối năm nay sẽ được đưa tới vịnh Subic vào đầu năm tới. Đây là những chiếc máy bay đầu tiên trong số hàng chục chiếc mà Manila đặt hàng của Seoul hồi năm ngoái và toàn bộ phi đội FA-50 rốt cuộc sẽ được đặt tại vịnh Subic. Còn hai tàu khu trục sẽ được đưa về cảng Alava trong vịnh. Bến cảng nước sâu Subic nằm trên đảo Luzon của Philippines đối diện Biển Đông, từng là một trong những cơ sở hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ trên thế giới trước khi bị đóng vào năm 1992 khi Thượng viện Philippines chấm dứt thỏa thuận với Washington vào cuối chiến tranh lạnh. Philippines chưa từng dùng nơi này làm căn cứ quân sự. Sau năm 1992, Manila biến nơi đây thành một khu kinh tế. Tàu chiến của Mỹ thường neo đậu ở Vịnh Subic kể từ năm 2000, nhưng chỉ trong các dịp diễn tập chung với quân đội Philippines hoặc dùng các cơ sở thương mại của Vịnh cho hoạt động sửa chữa hay tiếp liệu. Các giới chức Philippines cho biết, một khi Vịnh Subic trở lại thành một căn cứ quân sự, Hải quân Hoa Kỳ có thể được tiếp cận nhiều hơn. Sử dụng Vịnh Subic là động thái quân sự mới nhất của Philippines chống lại các tham vọng hàng hải của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoài việc tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, Nhật và Việt Nam, quân đội Philippines dự định sẽ chi 20 tỷ đô la trong 13 năm tới nhằm hiện đại hóa lực lượng võ trang vốn nằm trong danh sách các nước yếu nhất trong khu vực Đông Nam Á. Philippines gạt bỏ đề nghị đàm phán của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Philippines bác bỏ lời kêu gọi của Trung Quốc đề nghị Manila hủy vụ kiện bản đồ chính đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông ra Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc, để thay vào đó bắt đầu các vòng đàm phán song phương. Truyền thông Philippines ngày hôm nay 16 tháng 7 dẫn lời phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines nhấn mạnh, một khi đã trình vụ việc ra Tòa án Trọng tài quốc tế, thì Manila nhất quyết theo đuổi đến cùng. Ông Herminio Coloma cũng cho biết thêm rằng Philippines dứt khoát bám sát luật quốc tế và tìm kiếm một giải pháp dựa trên luật lệ cho các tranh chấp ở Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thúc giục Philippines trở lại đúng đường hướng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và tham vấn. Bà Hoa nói Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương cầu viện một bên thứ ba để giải quyết tranh chấp. Bắc Kinh nói, tòa trọng tài ở La Hay không có quyền tài phán trong vụ này, đồng thời từ chối tham gia các thủ tục vận hành chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ phán quyết nào của tòa liên quan tới vụ kiện do Manila khởi xướng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh là nạn nhân của các tranh chấp ở Biển Đông. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh trong tuần này khẳng định, là một nạn nhân trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đang hết sức tự chế. Nhà cầm quyền Bắc Kinh còn tố cáo Manila là kẻ gây rối thật sự trong khu vực và khẳng định rằng Trung Quốc vẫn cởi mở và lúc nào cũng sẽ cởi mở về các cuộc đàm phán song phương có thể có với Philippines trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Tiếp tục phần tin có liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, Ngô Minh Hiếu, một thanh niên Việt Nam 25 tuổi, đã bị Hoa Kỳ kết án 13 năm tù giam ngày hôm qua 14 tháng 7 về nhiều tội danh liên quan đến việc đánh cắp thông tin cá nhân. Theo cáo trạng, hacker này đã xâm nhập vào các máy tính doanh nghiệp của Hoa Kỳ, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và số an sinh xã hội của khoảng 200 triệu công dân Mỹ, sau đó bán cho tội phạm mạng khác. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp nói, xin trích từ nhà của mình ở Việt Nam, Hiếu đã sử dụng mạng lưới chợ đen trên Internet để giao bán các thông tin của công dân Mỹ, đã đánh cắp được cho hơn 1.000 tội phạm mạng rải rác trên toàn thế giới. Trong khoảng từ năm 2007 đến 2013, Hiếu đã điều hành các trang web mua bán trực tuyến, trong đó có trang superget.info và figet.me để giao bán các gói thông tin cá nhân. Các gói này bao gồm tên, ngày, sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản và mã số xét cá nhân. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Hiếu đã kiểm được gần 2 triệu đô la từ các hành vi lừa đảo và đã có hơn 13.000 công dân Mỹ trở thành nạn nhân thông qua việc nộp 65 triệu đô la trong các tờ khai hoàn thuế cá nhân giả mạo này. Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 ở Gia Lai, từng là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Unitech ở Auckland, New Zealand vào năm 2008 đến năm 2009. Trong thời gian ở New Zealand, Hiếu từng bị cáo buộc liên quan tới một vụ lừa đảo tín dụng bằng tài khoản TradeMe, một trang đấu giá trên mạng của New Zealand. Hiếu đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và phải hoàn tiền lại cho người bị hại. Sau khi trở về Việt Nam, vào kỳ nghỉ giữa kỳ, Hiếu đã bị từ chối đơn xin visa trở lại New Zealand. Khi bị đuổi học, Hiếu đã xâm nhập vào trang web của trường và nói không thể tốt nghiệp được vì visa đến New Zealand đã bị bác bỏ. Hiếu bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 2 năm 2013. Thưa quý vị, ba thuyền viên người Việt đã thiệt mạng do hết phải khí độc khi đang làm việc trên tàu chở hàng Hiram của Malaysia, khi tàu này ở cách thành phố Kota Tinggi về phía đông nam 4,1 hải lý hôm 12 tháng 7. Cơ quan thực thi luật hàng hải của Malaysia, MMEA, đã có hành động kịp thời giúp hai thuyền viên còn lại an toàn. MMEA đã ghi nhận được cuộc gọi nhờ trợ giúp vào khoảng 9 giờ 20 phút tối giờ địa phương và một tàu tuần tra đã đến nơi lúc 10 giờ 30 phút tối. Một nhóm tìm kiếm của MMEA đã tìm thấy thi thể của 3 người đàn ông được phủ chăn trên bong cùng với 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân sau đó đều được đưa đến bệnh viện Kota Tinggi của Malaysia. Một quan chức hàng hải của thành phố cho biết rằng khi phỏng vấn các thủy thủ đoàn, họ được biết là 3 người chết đã từng làm việc trong một phòng cách ly trên tàu. Sau đó họ đột ngột đổ bệnh và qua đời. Tin cho biết tàu chở hàng này đang trên đường từ Bintulu, Sarawak, Malaysia đến Ấn Độ và dừng lại ở cầu tàu Pengregang để tiếp thêm nhiên liệu.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin của đài VOA, thưa quý vị, một bản phúc trình mới của Ngân hàng Phát triển Á Châu cho biết các nền kinh tế đang phát triển ở Á Châu sẽ không tăng trưởng với tốc độ dự kiến bởi vì kinh tế Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng chậm lại. Từ Trung tâm Tin tức Á Châu của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Tỷ lệ tăng trưởng năm 2015 của Trung Quốc giờ đây được ước tính là ở mức 7%, giảm chút đỉnh so với con số ước tính trước đây là 7,2%. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2016 sẽ chậm hơn nữa và nằm ở mức 6,8%. Ông Joe Sveklich, Phó Kinh tế Gia trưởng của ADB, cho đài VOA biết rằng tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc đang ảnh hưởng tới toàn bộ các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.
Chúng ta có một nền kinh tế mà trên cơ bản là đang thực hiện một cuộc điều chỉnh cho một mô thức tăng trưởng khác. Một mô thức lệ thuộc ít hơn vào xuất khẩu và đầu tư và lệ thuộc nhiều hơn vào tiêu thụ nội địa. Phần lớn sự tăng trưởng mà Trung Quốc có được trong những thập niên qua trên cơ bản là phát xuất từ những biện pháp cải cách cho phép họ đuổi theo các nước khác.
Khu vực tài chính của Trung Quốc theo dự kiến cũng sẽ đóng góp ít hơn cho tăng trưởng sau khi xảy ra vụ điều chỉnh thị trường chứng khoán hồi gần đây. Tuy phúc trình của ADB cho rằng việc chứng khoán sụt giá có phần chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều tới mức tiêu thụ nội địa. Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á tính chung sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 6,1%, giảm 0,2% so với dự báo trước đây. ADB sau khi cập nhật các dữ liệu công bố hồi tháng 3, giờ đây dự kiến Đông Nam Á sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 4,6% trong năm nay, dựa trên những số liệu đáng thất vọng của các nền kinh tế Thái Lan, Indonesia và Singapore trong nửa đầu năm nay. Ông Svelich cho biết dự báo tăng trưởng cho Indonesia đã bị giảm từ 5,5% xuống còn 5%, phần lớn là vì chi tiêu công của chính phủ mới nằm ở mức thấp hơn dự kiến.
Đã phải mất thời gian để soạn thảo và thông qua ngân sách, cho nên chi tiêu công đã không phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng tình hình sẽ được cải thiện với những biện pháp cải cách tiếp tục được thực hiện ở Indonesia.
Kinh tế Thái Lan vốn bị khó khăn dưới sự cai trị của chính quyền quân nhân sau cuộc đảo chính không đổ máu hồi tháng 5 năm ngoái, sẽ tăng trưởng ở mức 3,2% so với dự báo trước đây của ADB là 3,6%, một phần vì tiêu thụ nội địa sụt giảm và sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Trước đây chúng tôi dự đoán là sẽ có một sự phục hồi mạnh trong năm nay nhờ vào việc chính trị ổn định hơn, nhưng tác động mạnh của khu vực nông nghiệp đang trở thành một sức ý.
Trong phúc trình công bố hôm nay, ADB không điều chỉnh dự báo cho tăng trưởng kinh tế Ấn Độ. kinh tế của quốc gia đông dân hàng thứ nhì thế giới này dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 7,8%, một phần nhờ có mưa đầy đủ và những khoản đầu tư mới.
Pakistan hy vọng sẽ là một trong những nước sớm được hưởng lợi ích của thỏa thuận hạt nhân mà Iran vừa đạt được với 6 cường quốc thế giới. Một dự án đường ống dẫn khí đốt đã bị khựng lại lâu nay, theo dự kiến rút cuộc sẽ được hoàn tất. Và tiền của Trung Quốc sẽ góp phần rất nhiều cho việc đạt tới mục tiêu đó. Từ văn phòng Nam Á của đài VOA, thông tín viên Ayesha Tanzim gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Pakistan đã có kế hoạch xây dựng một đường ống để nhập khí đốt của Iran từ nhiều năm nhằm giảm bớt sự thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Nhưng công tác xây đường ống dẫn đã bị khựng lại vì những biện pháp chế tài đối với Iran. Vì thế, Pakistan đã hoạch định một dự án song song với sự trợ giúp của Trung Quốc, một trạm khí đốt hóa lỏng tức là LNG ở thành phố cảng Gwada, miền Nam, với đường ống dẫn khí dài 700 km tới các khu vực khác trong nước. Dự án này dự kiến khởi sự vào tháng 10 và phải mất 30 tháng để xây dựng. Và Bộ trưởng Dầu khí Pakistan Shahid Khakan Abbasi nói đường ống dẫn này sẽ biến thành đường ống dẫn khí đốt giữa Iran và Pakistan.
Ngay khi chúng tôi thấy các biện pháp chế tài được bãi bỏ hay sắp được bãi bỏ, thì chúng tôi chỉ cần xây thêm 80 km đường ống nữa. Và đoạn đường này sẽ có thể hoàn tất trong khoảng 6 tháng.
Bộ trưởng Dầu khí Pakistan giải thích rằng việc tài trợ cho dự án này sẽ được cung cấp bởi cả Pakistan lẫn Trung Quốc, nhưng phần lớn là Trung Quốc.
It's a $2 billion project, and 85% of it...
Đó là một dự án 2 tỷ đô la và 85% dự án được sự tài trợ của công ty EPC của Trung Quốc và 15% còn lại là của Bộ Dầu khí.
Hải cảng này của Pakistan sẽ nằm ngay giữa hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một kế hoạch nhằm nối liền miền Tây Trung Quốc với biển và giảm thiểu đáng kể thời gian và tốn phí để vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Trung Đông và châu Âu.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Giới hữu trách Thụy Sĩ cho biết đã dẫn độ sang Hoa Kỳ một trong số 7 quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, mà nước này bắt giữ để đối mặt với các cáo buộc về tham nhũng. Văn phòng Tư pháp Liên bang thuộc Bộ Tư pháp Thụy Sĩ không tiết lộ danh tính của nhân vật này, nhưng nói rằng ông đã bị dẫn độ ngày hôm qua, 15 tháng 7. Bộ này nói xin trích ông ta đã được trao cho một nhóm áp giải 3 người của Mỹ ở Thụy Sĩ và họ đã đưa ông ta lên chuyến bay đi New York. Tuần trước, nhân vật này đã đồng ý bị dẫn độ nhằm phục vụ cho một cuộc điều tra của Mỹ về tham nhũng trong tổ chức FIFA. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush, cha của cựu Tổng thống George W. Bush và ứng cử viên Tổng thống Jeb Bush đã phải nhập viện sau khi bị ngã dẫn tới gãy xương cổ. Phát ngôn viên của ông ngày hôm qua cho biết rằng cựu quan chức 91 tuổi, một đảng viên Đảng Cộng Hòa từng làm Tổng thống từ năm 1989 tới năm 1993, đã phải nhập viện ở Portland, nơi cách không xa khu nghỉ dưỡng mùa hè của gia tộc Bush. Người phát ngôn này nói thêm rằng ông Bush vẫn khỏe và dự kiến sẽ không phải ở lâu trong bệnh viện, nhưng nhiều khả năng sẽ phải đeo nẹp cổ khi trở về nhà. Ông Bush vẫn tích cực hoạt động kể từ khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 41 của nước Mỹ. Ngoài việc hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của các con trai, ông đã đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 80 và 85 bằng cách rơi tự do từ máy bay cũng như nhảy dù nhân sinh nhật lần thứ 90. Nhưng tuổi cao sức yếu cộng với giai đoạn đầu của bệnh Parkinson đã buộc ông phải sử dụng xe lăn trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây. Trước khi làm Tổng thống Mỹ, ông Bush làm Phó Tổng thống 2 nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Ông đã thất bại khi tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 1993 trước ông Bill Clinton, người lãnh đạo nước Mỹ 2 nhiệm kỳ trước khi con trai của ông Bush là George W. Bush lên kế nhiệm. Thưa quý vị, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền nam Somalia đã triệt hạ hai chỉ huy quân sự của nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda là Al-Shabaab. Vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua gần thị trấn Badaria thuộc vùng Gedo. Và tin cuối, thưa quý vị, một máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời đang trong hành trình vòng quanh thế giới đã buộc phải ngừng bay và sẽ được sửa chữa pin tại tiểu bang Hawaii ở Mỹ trong ít nhất 9 tháng. Đội ngũ đứng sau chiếc máy bay, một chỗ ngồi có tên gọi là Solar Impulse 2, ngày hôm qua thông báo rằng pin của máy bay này đã bị hỏng trong chặng bay kỷ lục kéo dài 118 giờ từ Nhật Bản tới Hawaii. Việc sửa chữa và thử nghiệm sau đó sẽ phải mất nhiều thời gian trước khi máy bay có thể tiếp tục hành trình tới lục địa Mỹ.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? Chương trình phát thanh của đài VOA. Thưa quý vị, bang California ở Mỹ đang tạo ra hệ thống cảnh báo nguồn nước ô nhiễm. Trong khi đó, các cộng đồng gần bờ biển trên toàn thế giới đã cảm nhận được tác động của mực nước biển đang tiếp tục dâng cao. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học do Linh Đan phụ trách.
Hạn hán ở California đang tạo ra một hiệu ứng bất ngờ lên các bãi biển ở đây. Ít mưa hơn có nghĩa là ít nước thừa hơn từ các thành phố và điều đó có nghĩa là nước biển sạch hơn cho những người tắm biển. Nhưng một số bãi biển ở California vẫn bị ô nhiễm, bao gồm một số điểm du lịch hấp dẫn. Các nhà khoa học của Tổ chức Môi trường có tên gọi Chữa lành Vịnh Heal the Bay cùng với Trường Đại học California phân viện Los Angeles hiện đang phát triển một phương pháp xác định nhanh hơn nhiều chất lượng nước ở các bãi biển bằng cách sử dụng các mô hình máy tính. Khu vui chơi dưới nắng và lướt sóng nổi tiếng ở Nam California có thể trông rất quyến rũ, nhưng những người đi biển không thể nhìn thấy được gì hấp dẫn trong nước biển ở đây.
When we have runoff from the urban environment.
Khi chúng ta có nước thừa chảy ra từ môi trường đô thị, nó có thể mang theo cùng với nó sự ô nhiễm do chất thải của động vật, chất thải tràn từ cống rãnh, và nếu chúng tràn vào các bãi biển qua các đường ống thông thường chảy ra biển, bạn muốn tránh tiếp xúc với nước trong những giai đoạn đó.
Nước ở vùng gần cầu cảng Santa Monica nằm trong loại ô nhiễm nhất của tiểu bang, nhưng những người đi tắm biển ở đây dường như không hề e ngại điều đó.
We can't really help it. There's like bacteria everywhere.
Chúng tôi không thể làm gì được. Vi khuẩn ở khắp nơi nên thực sự nó không phải là mối bận tâm của tôi.
Nhưng các giới chức y tế cộng đồng thì lại bận tâm.
Well, there are a number of infectious diseases that could be transmitted in ocean water.
Có một số loại bệnh truyền nhiễm có thể truyền qua nước biển.
Chất lượng nước ở các bãi biển được kiểm soát bằng một xét nghiệm của phòng thí nghiệm. Nếu chất lượng kém, một dấu hiệu sẽ hiện lên, nhưng nó không hẳn đã phản ánh những gì có trong nước ngày hôm đó. Bà Leslie của tổ chức Heal the Bay nói,
right now it takes 18 to 24 hours to get those water quality results.
Tại lúc này, để có được kết quả về chất lượng nước phải mất từ 18 đến 24 giờ, nhưng chúng tôi cho rằng như vậy là hơi lố bịch, vì chúng tôi muốn mọi người biết vào ngày hôm đó, khi họ đi ra biển, liệu họ có bị ốm không.
Các nhà khoa học ở California đang phát triển cái mà họ gọi là một hệ thống khuôn mẫu có thể dự đoán để có thể tăng tốc quá trình này.
It can take 15 minutes to produce a similar result.
Có thể mất 15 phút để đưa ra một kết quả tương tự về mặt một quyết định y tế công cộng.
Với sự trợ giúp của các máy tính, các nhà nghiên cứu thu thập các dữ liệu từ môi trường và dự báo chất lượng nước của ngày hôm đó. Nó được gọi là dự báo ngay. Một số các yếu tố môi trường có thể bao gồm tốc độ và hướng gió, thông tin về sóng và số lượng vi khuẩn trước đây, nhưng tất cả các bãi biển khác nhau có những sự khác biệt theo cách riêng, nên các mô hình này phải được thiết kế riêng cho mỗi nơi.
We think that the modeling that we've seen so far is.
Chúng tôi nghĩ rằng mô hình mà chúng tôi thấy cho tới thời điểm này nói chung là chính xác hơn thử nghiệm mà chúng tôi đang làm, và lý do cho việc đó là thậm chí nó chỉ là một mô hình thôi và sự dự báo chất lượng nước của nó kịp thời hơn.
Hồng Kông và tiểu bang Ohio có các phương thức tương tự nhau trong việc dự đoán chất lượng nước. Các chuyên gia của bờ Tây của Mỹ nói mô hình có thể dự báo có thể là công cụ tốt nhất mà họ có cho tới khi công nghệ phát triển hơn và cho phép một phương thức thử nghiệm nước nhanh hơn trong phòng thí nghiệm.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học nói mực nước biển đang dâng cao và sẽ tiếp tục dâng không biết đến bao giờ. Các cộng đồng gần bờ biển trên toàn thế giới đã cảm nhận được tác động của nước biển dâng. Nhiều thành phố và thị trấn đang thay đổi để thích nghi với thực tế mới này. Sự thay đổi này của họ đã được ghi lại trong các bức ảnh và được trưng bày tại một triển lãm có tên gọi Chìm hoặc bơi, thiết kế cho một biến đổi của đại dương. Các chuyên gia nói về việc mọi người đang thích nghi như thế nào và giải thích những nguyên nhân nước biển dâng tại thủy cung của Thái Bình Dương ở California. Những cơn bão và trận lụt tàn phá, chúng là một phần của một thực tế mới trên toàn cầu. Theo nhà hải dương học và là chủ tịch của thủy cung của Thái Bình Dương, ông Jerry Schubel.
Global climate change is resulting in rising seas, coastal flooding.
Biến đổi khí hậu toàn cầu đang gây ra mực nước biển dâng cao, lụt lội bờ biển và ngày càng nhiều những cơn bão có sức tàn phá ngày càng cao.
Một cuốn video về mực nước dâng do thủy cung sản xuất cho thấy các nơi ở vùng thấp trên toàn thế giới bị những trận lụt lịch sử là những khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của sự thay đổi mực nước biển. Nhà khí tượng học Dan Cairn của Viện Hải dương học Scripps của Trường Đại học California, phân viện San Diego cho biết như sau.
Trong hai thập kỷ qua, mực nước đã dâng lên ở một mức lớn hơn. Chúng tôi rất tin tưởng rằng nó sẽ tăng tốc trong vòng vài thập niên tới.
Các nhà khoa học ước tính rằng đến cuối thế kỷ này, nước biển sẽ dâng ở mức trung bình khoảng gần 1 mét trên toàn cầu và tiếp tục tăng lên.
Sự dâng cao của nước biển sẽ không chấm dứt vào năm 2100. Đây là một vấn đề đang tiếp diễn khi hành tinh này thích nghi với một sự cân bằng cốt yếu là năng lượng mới do khí thải nhà kính.
Ông Cairn nói khí thải nhà kính đang làm nóng hành tinh này.
And as the climate warms, the potential for
Và khi khí hậu nóng lên, khả năng buông lỏng nước được trữ trên trái đất, phần lớn là ở Greenland, Nam Cực, lưu giữ rất nhiều tiềm năng gây ra sự dâng mực nước biển trong tương lai.
Việc con người trên toàn thế giới đang bị ảnh hưởng như thế nào bởi lụt lội và họ đang thích nghi như thế nào với nước biển dâng cao được thể hiện trong triển lãm ảnh Chìm hoặc bơi theo người phụ trách bảo tàng Frances Anderton.
We have the issue of rising seas, but that is coupled with our desire to live on coastlines.
Bà Frances nói, chúng ta có vấn đề về nước biển dâng, nhưng kèm với nó là mong muốn của chúng ta được sống bên bờ biển, có một sự phát triển cao độ trên các bờ biển. Một bức ảnh tại triển lãm do nhiếp ảnh gia Jonas Ben Dixon chụp tại Bangladesh cho thấy các học sinh tại một trường học nổi trên một thuyền gỗ. Một bức ảnh khác do nhiếp ảnh gia Iwan Ben chụp cho thấy một tòa nhà nổi công nghệ cao hơn từ Hà Lan. Đó là một nhà thuyền tạm thời được làm từ nhôm và kính. Các nhà khoa học nói những người thiết kế thành phố ở các cộng đồng gần bờ biển cần phải tiếp tục tìm ra các phương thức mới để thích nghi với nước biển dâng thông qua cơ sở hạ tầng cho tương lai và các tòa nhà thân thiện với nước để đương đầu tốt hơn với các cơn bão mạnh hơn trong môi trường đang thay đổi và làm giảm nhẹ sự chịu đựng của con người.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên, lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói. Cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối. Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết.
So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job.
Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế, tôi cần ngồi xuống và học, như ta học các môn học ở trường, để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi.
Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.
Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark, tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, oh, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi.
I'm totally in the dark about this subject and so many more.
Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán.
Mike, by saying I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me?
Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố không nổi sùng khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào?
You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes.
Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, Oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon?
All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next?
Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu.
I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs.
So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm, làm như trâu, không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore, and you won't need to work like a horse, because you will know what you should do in your job, and you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu, anh sẽ không còn tối tăm, và anh không cần làm việc như trâu, vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình, và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon, you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Ok. Let's be positive. We work seriously and we keep our spirits high. This is the way to go. Okay, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số một đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết, và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm nay kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Để ghi nhận những tiến bộ đạt được trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, Tổng thống Barack Obama vừa đón tiếp Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Tòa Bạch Ốc. Trong hai thập kỷ qua, hai nước đã có những bước tiến to lớn trong mối quan hệ song phương, như chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng là minh chứng rất rõ ràng. Thương mại song phương đã tăng 80 lần, tới hơn 36 tỷ đô la. Đầu tư của Hoa Kỳ ở Việt Nam hiện vượt hơn 1,3 tỷ đô la và mỗi năm có hơn 1 tỷ đô la đầu tư của Việt Nam ở Hoa Kỳ giúp hỗ trợ công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Hai nước chúng ta phối hợp chặt chẽ với những đối tác khác đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP có tiềm năng tạo nên tăng trưởng việc làm và sự thịnh vượng to lớn cho cả người Việt Nam và người Mỹ và tiếp tục mở rộng những mối quan hệ kinh tế đang phát triển của chúng ta. Chúng ta cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường hợp tác trong một loạt những lĩnh vực bao gồm giáo dục, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, y tế công và những vấn đề an ninh. Và chúng ta cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác về những vấn đề khu vực và toàn cầu mà đôi bên cùng quan tâm. Chúng ta có cùng mối lo ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông và nhận thấy sự cấp thiết của việc giữ gìn những quy tắc và chuẩn mực quốc tế, bao gồm tự do hàng hải, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vô cùng mạnh mẽ của khu vực. Những thành tựu này đạt được là nhờ những nỗ lực mang tính xây dựng của những nhà lãnh đạo ở cả hai nước, vươn lên khỏi quá khứ, vượt qua những khác biệt và thúc đẩy lợi ích chung nhìn về tương lai. Tất nhiên, như Tổng thống Obama lưu ý, vẫn còn những khác biệt trong mối quan hệ song phương của hai nước, trong đó có những lo ngại về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Nhưng thông qua đối thoại ngoại giao và những bước đi thiết thực mà cả hai nước chúng ta đang thực hiện, Hoa Kỳ tin tưởng rằng những căng thẳng này có thể được giải quyết theo một cung cách hữu hiệu. Thật vậy, thỏa thuận TPP cung cấp một động lực mạnh mẽ và thực dụng cho việc tăng tốc cải cách và thúc đẩy một xã hội tự do và cởi mở hơn. Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam ngày nay là một điển hình mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục cho thế giới về những gì có thể xảy ra khi hai cựu thù có thể vượt qua một lịch sử khó khăn để làm lành và cùng nhau làm việc hướng tới hòa bình và thịnh vượng cho người dân của họ và thế giới bên ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật để nới lỏng các hạn chế đối với quân đội nước này. Đây được coi là một bước đi mang tính lịch sử, xa rời các chính sách quân sự ôn hòa thời hậu chiến II của nước này. Với sự hậu thuẫn của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, dự luật gây tranh cãi đã được thông qua ngày hôm nay, dù vấp phải các cuộc biểu tình lớn cũng như bị các đảng phái đối lập chính tẩy chay. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Abe nói, tình hình an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các dự luật này là điều cần thiết để bảo vệ mạng sống của người dân Nhật Bản cũng như ngăn chặn chiến tranh. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập tỏ ra bất mãn vì Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe đã gấp rút đẩy nhanh dự luật này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án việc Nhật Bản thông qua dự luật. Quan chức hai miền Nam Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tiến hành đàm phán nhằm giải quyết vấn đề tranh cãi lương bổng kéo dài nhiều tháng qua tại khu công nghiệp chung của hai nước này. Một phái đoàn của Hàn Quốc ngày hôm nay đã lên đường tới khu công nghiệp Kaesong, nằm ở phía bắc Hàn trên vùng tranh biên giới đầy căng thẳng giữa hai nước. Ông Lee Sang-min, người đứng đầu phái đoàn của chính quyền Seoul, nói rằng đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung phụ trách điều hành khu công nghiệp kể từ tháng 6. Đôi bên đã tranh cãi suốt hai tháng qua về quyết định đơn phương của miền Bắc, theo đó nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân nước này từ 70,35 đô la một tháng lên 74 đô la một tháng. Giới hữu trách Thụy Sĩ cho biết đã dẫn độ sang Hoa Kỳ một trong số 7 quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới, tức FIFA, mà nước này bắt giữ để đối mặt với các cáo buộc về tham nhũng. Văn phòng Tư pháp Liên bang thuộc Bộ Tư pháp Thụy Sĩ không tiết lộ danh tính của nhân vật này, nhưng nói rằng ông đã bị dẫn độ ngày hôm qua 15 tháng 7. Bộ này nói xin trích ông ta đã được trao cho một nhóm áp giải 3 người của Mỹ ở Thụy Sĩ và họ đã đưa ông ta lên chuyến bay đi New York. Chi nhánh của nhà nước Hồi giáo ở Ai Cập tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào một tàu hải quân của nước này ở ngoài khơi Bắc Sinai. Nhóm theo dõi hoạt động khủng bố Site cho biết tin này ngày hôm nay. Các bức ảnh đăng tải trên mạng dường như cho thấy chiếc tàu đã bị trúng rocket, không thể xác nhận được độ xác thực của các hình ảnh này. Và tin cuối, thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush, cha của cựu Tổng thống George W. Bush và ứng viên Tổng thống Jeb Bush đã phải nhập viện sau khi bị ngã, dẫn tới gãy xương cổ. Mời quý vị theo dõi trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com để theo dõi các thông tin chi tiết này.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190 m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.